chăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mang sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho. Tình Chúa thương vì người mà Chúa bỏ ngài trời, đem thân dài dầu tháng năm xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao con đây bạc tình dành cho ngài thập hình đẫm máu,
ngày 21 tháng 4, Thánh Anselmo, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Thánh Anselmo sinh năm 1036 tại Osta, nước Ý. Lúc còn nhỏ đã được bà mẹ đạo đức dạy cho biết kính mến Chúa và tôn sùng Đức Mẹ. Ngài được học với những bậc thầy danh tiếng, bởi thế đã mau mắn tiến triển cả về học vấn lẫn đức hạnh. Vào tuổi 15, Anselmo đã biết chán ghét danh vọng giả trá thế trần và quyết theo đuổi đời sống tu trì. Nhưng cha của ngài chống lại ý muốn này. Thanh niên buồn rầu ngã bệnh. Nhiệt tình theo đuổi đời sống tu trì không kéo dài bao lâu, nhất là sau khi bà mẹ đạo đức qua đời và sống với người cha nguội lạnh bê tha, cho nên Anselmo bị lây nhiễm theo thói thế gian. Nhờ ơn Chúa giúp, Anselmo sớm nhận biết mọi sự ở đời thật chóng qua, cho nên đã trốn cha để sang Pháp. Ngài giã từ không phải nhà cha mẹ mà thôi, nhưng còn bỏ luôn quê hương xứ sở đến tận miền Bourgogne. Tại đây, Anselmo lấy lại nhiệt tình ban đầu. 3 năm sau, ngài đến thụ huấn với tu viện trưởng La Franc ở Pec, vùng Normandy. Một hôm, ngài xin gặp thầy dạy là tu viện trưởng La Franc và nói: "Thưa thầy, sau nhiều ngày cầu nguyện và suy nghĩ, con thấy có 3 con đường con có thể theo. Hoặc là con sẽ làm tu sĩ ở đây, hoặc là con sẽ thành ẩn sĩ sống giữa thế gian, phân phát cho người nghèo tài sản cha con để lại. Xin thầy dạy cho con biết con nên theo con đường nào." Vị tu viện trưởng trả lời: "Con nên làm tu sĩ." Thế là thánh nhân gia nhập nhà dòng lúc 27 tuổi. Và khi Đức Viện Phụ La Phăng được chọn làm Tổng Giám mục Canterbury, thì Anselmo được bầu lên thay thế vì học cao, hiểu rộng và nhất là sống thánh thiện đạo đức. Nhân đức và tài trí của Anselmo phát triển theo các chức vụ ngài lãnh nhận. Nhưng Anselmo luôn nhận mình là bất tài, bất xứng, lúc nào cũng lo chu toàn trách nhiệm Chúa trao phó. Ngoài ra, Anselmo còn cầu nguyện, đọc kinh thánh và viết sách diễn đàn thiêng liêng. Chúng ta đọc một đoạn ngài viết thì sẽ rõ lòng xuân mến của ngài. Ngài viết như sau: Hồn tôi hỡi, ngươi đã nghe thấy điều ngươi tìm chưa? Ngươi tìm Thiên Chúa và ngươi đã thấy người là hữu thể cao vượt hơn tất cả, và chẳng thể nghĩ tưởng gì tốt hơn. Người là chính sự sống, sự sáng, sự khôn ngoan, sự tốt lành và là hạnh phúc đời đời. Người ở mọi nơi và hằng hữu. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho con được biết Chúa, được yêu Chúa để con được vui mừng vì Chúa. Và nếu như con không thể đạt được hoàn toàn ở đời này, thì xin cho con mỗi ngày một tiến bộ, để sau này con được biết Chúa hoàn toàn, để ngày nay sự vui mừng của con được lớn lên trong niềm hy vọng, ngày sau nó được viên mãn trong hiện thực. Ước gì từ nay linh hồn con suy niệm, miệng lưỡi con nói lên điều đó. Ước gì lòng con yêu mến, miệng con phát ngôn, linh hồn con đói, xác thịt con khát, và tất cả bản thân con ao ước điều đó, cho đến khi con được vào trong sự vui mừng của chủ con là Thiên Chúa Ba Ngôi, độc nhất đáng chúc tụng muôn đời. Sự đơn sơ và nhân hậu của Anselmo đã đánh tan mọi ghen tương nghi kỵ. Hơn nữa, sự thánh thiện và trí thông minh của Anselmo đã khiến ngài trở thành danh tiếng không những đối với các vị vua chúa và các đức giám mục, mà cả với thánh giáo hoàng Gregorio nữa. Tu viện Đức Bà ở Bec trở thành trung tâm của phong trào trí thức thế kỷ thứ 11. Năm 1087, vua William thứ nhất nước Anh từ trần. William Rufus lên kế vị. Nhà độc tài này không muốn có những chủ chăn mới. Ông sang đoạt được nhiều tài sản của giáo hội, nên khi Đức Tổng Giám mục La Phăng qua đời, Tòa Giám mục Canterbury bị chống ngôi. Năm 1093, khi Thánh Anselmo viếng thăm Vương quốc, William Rufus trong cơn trọng bệnh đã xin thánh nhân lãnh nhiệm vụ cai quản giáo phận Canterbury. Thánh nhân từ chối, nhưng rồi cũng phải lãnh nhận vì sự nài nỉ của các giám mục, và nhất là sự chỉ định của Đức Giáo hoàng Urbano thứ hai. Khi nhà vua bình phục, ông hối tiếc vì việc sám hối của mình, Khi bị Đức Anselmo buộc phải chấp nhận quyền của Đức Urbano, ông đã gây áp lực để truất phế Đức Tổng Giám mục Anselmo. Đức Giáo hoàng cho biết sẽ không tha thứ cho việc truất phế thánh nhân. Nhưng rồi năm 1097, sau nhiều cuộc cãi vã liên tục và vô hiệu, Thánh Anselmo tự ý xin đi lưu đày. Rufus chấp nhận. Thánh Anselmo trở về Roma và được khen ngợi vì sự can đảm của ngài. Sau khi tham dự công đồng Paris và Roma, thánh nhân tìm về đời sống tu viện tại dãy núi Apennines. Nơi đây, ngài hoàn thành tác phẩm Tại sao Thiên Chúa làm người. Ngài tuân thủ từng chi tiết của lề luật như một tập sinh. Ngài nói, cuối cùng tôi gặp được chốn nghỉ ngơi. Năm 1100, Rufus qua đời trong một cuộc đi săn. Henry em vua lên kế vị. Nhà vua mới triệu vời vị tổng giám mục trở về giáo phận. Năm 1106, ngài trở về điều khiển giáo hội tại Anh quốc. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, thánh nhân vẫn giữ được tâm hồn bình lặng. Ngài không bỏ qua công cuộc tìm kiếm thần học, bởi đó Ngài đã thành chiến sĩ đầu tiên của giáo hội sau những thế kỷ đen tối. Luận chứng của Ngài nhằm chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa nay vẫn còn được biết đến. Thần học của Ngài là một phần linh đạo đặt trên sự cảm thông với những đau khổ của Chúa Kitô. Với tư cách Tổng Giám mục Canterbury, Ngài đã chấm dứt việc bôi nhọ các thánh quê mùa của Anh Quốc và góp phần khơi dậy cảm tình những gì truyền thống Đức Anh từ xưa để lại. Đây là việc làm có giá trị lâu bền vì sửa chữa được tình cảm phân rẽ và cuộc chinh phục của William gây nên. Anselmo là người tiên phong đấu tranh cho sự tự do của hội thánh để thoát khỏi áp chế của thế quyền mà sau này Đức Thánh Cha Gregorio thứ bảy sẽ tiếp nối. Hai lần Ngài phải đi lưu đày. Anselmo là một nhà suy tư của triết học lẫn thần học theo cách riêng của mình và được xem như là tổ phụ của thần học kinh viện. Ngài tìm cách đặt thần học bị trói buộc vào truyền thống của thời đại ngày trên một nền tảng mới. Thay vì đặt thần học trên nền tảng của người xưa có uy tín hay dựa theo thánh kinh, thì Ngài muốn thần học phải có logic của lý trí. Đức tin sẽ soi sáng lý trí. Như thế, Anselmo đứng giữa Thánh Augustine và Thánh Thomas Thành Aquino. Ngày 21 tháng 4 năm 1109, tại Canterbury, nước Anh, thánh nhân qua đời. Một con người luôn biết tìm kiếm Chúa. Thánh nhân nói: "Tôi không tìm hiểu để tin, nhưng tin để mà hiểu biết." Cuối cùng, Anselmo đã tìm về được ánh sáng vĩnh cửu. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Thánh Anselmo cho chúng ta thấy một con người lớn lên trong một gia đình có thể bị ảnh hưởng bởi cha mẹ rất là nhiều. Vì bà mẹ đạo đức qua đời, Anselmo phải sống với người cha ngồi lạnh bê tha, cho nên bị lây nhiễm thói thế gian. Lúc mẹ còn sống thì Anselmo mong muốn để được đi tu, nhưng ông bố khô khan ngồi lạnh cấm đoán. Anselmo giữ được lý tưởng của mình cho đến khi mẹ qua đời, và ông bố ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống của Anselmo, cho nên Anselmo đã chạy theo thói thế gian và đánh mất lý tưởng lúc ban đầu của mình. Ta thấy ảnh hưởng của gia đình rất mạnh. Thế nên mới nói gia đình là chủng viện đầu tiên, gia đình là trường học đầu tiên, và chính người cha người mẹ là những thầy những cô đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp trên đứa con của mình ngay từ lúc nó còn trong bào thai. Mới gọi là thai giáo là vậy, giáo dục từ trong thai. Cho nên có nhiều bà mẹ mang thai đến thưa cha: "Thưa con xin cái máy để con về cho con của con nghe." Con nói: con mấy tuổi vậy?" "Thưa cháu nó coi mới được 4-5 tháng "4-5 tháng nó đang ở đâu?" "Dạ thưa đang trong bụng con." "Con cho cháu nó nghe, con vẫn đọc kinh với cháu, và con thấy phản ứng của cháu nó dẫy nó đạp gì vân vân đại khái như thế." Thì chúng ta thấy có những người sinh ra đứa con và điều đầu tiên nó biết là biết đọc kinh, biết thương kinh, biết Chúa, biết mẹ, vì nó được nghe bố mẹ nó đọc kinh thường xuyên. Cho nên có những đứa mà khi phải nghe máy, mở máy thì nó mới ngủ, không thì nó cứ khóc hay nó cứ dãy dụa, nghe xong nó ngủ rất là ngon. Rồi 2-3 tuổi đến đọc kinh lòng thương xót Chúa trước tiên, thay vì phải lo đi học tiếng Anh với học nhạc. Mới mấy tuổi đã phải đeo cái ba lô nặng xịch rồi, cháu nó phải học thêm Anh văn, phải học thêm nhạc, học thêm toán. Chúa, tôi tuổi thơ của nó đầy một cái ba lô nhét những kiến thức vào cho nó nặng nề, và nó lớn lên nó thành một đứa bị bụ bẫm, không phải là nó mụ đi, không phải là bụ bẫm dễ thương, nhưng mà nó cứ to to rồi, nhưng mà cái đầu nó bé xíu, cái não nó bé xíu, không phát triển không được, vì nó bị nhồi quá nên nó cứng ngắc, nó không để nó phát triển tự nhiên được. Đó là điều mà qua cuộc đời của Thánh Anselmo ta nhận thấy điều đó. Cho nên những người làm cha làm mẹ khi mà nghe các thánh, thấy đa số các thánh bị hoặc được ảnh hưởng bởi cha mẹ rất là nhiều. Dĩ nhiên có những vị thánh là mồ côi cũng nên thánh được. Nhưng mà bình thường Đức Giêsu đã sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là Thánh Giuse và mẹ Maria, thì mỗi người chúng ta cũng sinh ra trong một gia đình như vậy. Giống như bản thân của tôi, cá nhân của tôi cũng thế, sinh ra trong một gia đình Công giáo. Nhờ bố mẹ tôi, cả nhà nghèo nhưng mà bố mẹ đạo đức sốt sáng kinh sách cho con cái, cho nên kinh kệ ngay từ nhỏ, rồi đi lễ đọc kinh ngay từ bé rồi, dạy cho những đức tính ngay từ bé rồi, chịu thương chịu khó, chịu kham chịu khổ ngay từ bé rồi. Rồi lớn lên thấy nếu mà con không đi học thì con sẽ như thế này, gương của những anh chị lớn bỏ học thấy rõ, cho nên là nghèo thì nghèo cố mà học. Đồng thời với cái học đó lại cho con mình đi tham gia giáo lý, tham gia giúp lễ, tham gia ca đoàn, sinh hoạt đoàn thể, để giữa kiến thức đạo và đời nó được cân bằng. Rồi một điểm kế tiếp mà chúng ta thấy của đời của Anselmo đó là gì? Anselmo được bầu lên làm giám mục là vì học cao hiểu rộng và sống thánh thiện đạo đức. Không phải chỉ học cao hiểu rộng là đủ tiêu chuẩn để làm linh mục hay là làm giám mục, nhưng điều quan trọng là đời sống thánh thiện đạo đức. Và như thế này này, thưa anh chị em, là nhân đức và tài trí của Ngài phát triển theo chức vụ Ngài lãnh nhận. Càng nhiều chức vụ bao nhiêu thì tài trí và đạo đức cũng đi theo luôn. Có khi bản thân tôi thấy mình ngược lại, càng cao chức vụ thì đời sống đạo đức nó càng đi xuống, phải không? Hay là ngược lại, là càng cao chức vụ thì mình lại không còn giờ để mà trau dồi, tài trí nó cũng mòn đi. Đấy, trong khi Anselmo càng cao chức vụ bao nhiêu thì tài trí và đạo đức nó cũng song song đồng tiến, chứ không phải ngược lại. Như đang tốt lành như thế này, vừa lãnh chức vụ vô cái bắt đầu kiêu ngạo, vừa lãnh chức vụ vừa cái bắt đầu ăn mặc hoặc là tiêu xài xa hoa, có xe hơi mới, đổi xe hơi mới, rồi cái gì cũng mới hết. Có chức vụ là bắt đầu có cuộc sống mới, cuộc sống vật chất nó cao đẳng cấp rồi, nhưng mà đạo đức, sự thánh thiện nó có lên hay không, hay là ngược lại? Ngược lại, từ hồi lên chức bây giờ thì chẳng còn giờ đi đọc kinh nữa. Từ hồi nắm chức vụ bây giờ thì phải lo đi ngoại giao, đi hoạt động, đi tiếp xúc với nhiều người, không còn giờ tiếp xúc với Chúa nữa. Chuỗi lòng thương xót quên rồi. Có không? Rồi nữa thưa anh chị em, là sự thánh thiện và trí thông minh của Anselmo bị người ta ghen tức. Có tài, có địa vị, đương nhiên bị ghen tức, nghi ngờ. Mà Anselmo thắng được cái đó là nhờ sự đơn sơ và nhân hậu. Đơn sơ và nhân hậu, đồng thời sự thánh thiện và tài trí làm cho nhiều người phải biết đến và cần đến, ngay cả nhà vua và Đức Giáo Hoàng nữa. Hiếu xạ tự nhiên hương, Chúa ban cho mình khả năng, trình độ bao nhiêu thì mình phục vụ bấy nhiêu, nhưng mà luôn với tinh thần đơn sơ và nhân hậu. Như thế thì thưa anh chị em, mình đang là những chứng nhân của lòng Chúa thương xót đấy. Những con người đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng phải là con người quân bình, giữa học hỏi hiểu biết như Anselmo, phải có lý trí, phải có suy tư. Và càng hiểu biết bao nhiêu thì mình càng vững tin bấy nhiêu, càng tin thì càng học hỏi hiểu biết, học hỏi hiểu biết để mình thêm đức tin, và càng tin bao nhiêu thì mình càng ham học hỏi hiểu biết bấy nhiêu. Như thế thì mình mới xứng đáng là một tông đồ của lòng thương xót Chúa, sống loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Amen.